hoàn cảnh tốt xấu là từ nhân tâm mà biến hiện. Cư dân thế giới này của chúng ta lòng người bất thiện, có lòng tham. Lòng tham thì chiêu cảm là nạn lục. Phật ở trên kinh Phạm Vọng nói chúng ta nghe về tham. Thí dụ như nói ăn ngon, kể cho bạn nghe về một số món ăn ngon, sau khi bạn nghe xong liền chảy nước miếng. Vậy chứng tỏ tham là nước, tham là dục thủy. Cho nên lòng tham mà nặng thì có thủy tai nạn lục. Lòng sân hận là nạn hỏa tai. Có người vừa nổi giận mặt liền đỏ cả lên, toàn thân đều phát nhiệt. Tâm sân sẽ cảm ứng là nạn lửa cháy. Ngu si chính là đối với hết thảy người sự vật đều hồ đồ ngớ ngẩn. Thị phi thiện ác đều không thể phân biệt rạch ròi. Ngu si cảm ứng chính là gió bão. Ba tai nạn nước, gió, lửa của thế gian này là do tham sân si cảm ứng ra. Nếu như người dân ở địa phương này đều đã đoạn dứt tham sân si thì địa phương này nạn nước, gió, lửa đều sẽ không có. Có người hỏi tôi: Pháp sư, vậy động đất là từ đâu đến? Động đất là từ bất bình mà đến. Tâm bất bình, tâm có cao thấp thì sẽ có tai nạn động đất. Phật nói với chúng ta là cái đạo lý khoa học thật sự. Cảnh tùy tâm chuyển, tất cả pháp là từ tâm tưởng sanh. Đây là chân lý. Hiện nay các nhà khoa học chỉ bắt đầu từ trên các mặt vật lý, không hiểu được tâm lý. Đâu ngờ rằng vật lý là từ tâm lý mà biến hiện ra. Do vậy nhà khoa học đã dùng những phương pháp này để thay đổi hoàn cảnh tự nhiên, dĩ nhiên cũng là làm không được. Vì sao vậy? Họ không hiểu được nguồn gốc của hoàn cảnh tự nhiên là ở đâu. Là từ tâm tưởng sanh. Những đạo lý này thì trên Kinh Giáo Đại Thừa đã nói quá nhiều rồi. Người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới tham sân si mạn đều không có. Cho nên ở địa phương bên đó của họ quả thật là mưa thuận gió hòa, bất cứ tai nạn gì cũng đều không có. Tâm địa thiện lương, tâm địa chân thành, tâm địa thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. A-di-đà Phật cũng là như vậy. Ngài lựa chọn chúng sanh trong mười phương thế giới thì cũng là từ những chỗ này mà lựa chọn. Phù hợp với cái tiêu chuẩn này thì hoan nghênh bạn đến Cực Lạc thế giới. Ngài đến tiếp dẫn bạn, hoan nghênh bạn. Nếu như có một số tập khí tật xấu nho nhỏ thì cũng không sao. Đây cũng gọi là đới nghiệp giảng sanh. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới có khởi tác dụng hay không? Không khởi tác dụng. Tại sao mà không khởi tác dụng vậy? Ở nơi đó không có duyên. Thí dụ như nói người thế gian này của chúng ta họ có lòng tham, tham tài vật. Cực Lạc thế giới có cần tham tài vật hay không? Không cần thiết. Vì sao vậy? Trong tâm của bạn nghĩ muốn có thứ gì thì thứ đó liền biến hiện ra ở trước mặt, tùy theo ý muốn. Bạn không muốn nữa, không cần nữa thì nó sẽ biến lại thành năng lượng, không thấy nữa. Tự tại đến như vậy. Chúng ta hiện tại nếu muốn có một thứ gì đó còn phải tìm nơi để mà cất giữ nó. Bạn nói xem có phiền phức hay không? Cho nên Tây Phương Cực Lạc thế giới trong ngôi nhà mà người ta ở rất trống trải sạch sẽ, cái gì cũng đều không có. chỉ có một cái ghế để họ tọa thiền, họ ưa thích thì họ có. Họ có một cái. Nếu có khách đến thì làm sao? Nếu có một người khách đến thì lại hiện thêm một cái. Họ là biến hóa làm ra. Đến hai người khách thì biến ra hai cái. Không còn ai thì tất cả đều không còn. Bản thân họ không có ở nhà thì cái ghế đó của họ cũng biến mất. Bạn xem việc này tốt biết bao nhiêu, tự tại biết bao. Muốn gì có nấy, cho nên họ cái gì cũng không tham. Người thế gian này của chúng ta tham muốn vàng rồng bảy báo. Người ở cực lạc thế giới nhìn thấy những thứ này, họ không thèm để ý. Vàng rồng là dùng để đắp đường đi, thì cũng như là chúng ta hiện nay dùng dầu hát vậy, dùng để trải đường đi. Bạn cần cái thứ đó để làm gì? Còn bảy báo là những vật liệu dùng để xây dựng ngôi nhà của bạn. Ai lại đem xi măng sắt thép trong nhà, đất sét dưới đất để mà làm những thứ đeo trên tay, đeo trên người chứ? Làm gì có đạo lý như vậy chứ? Bởi vì nguồn tài nguyên của họ quá phong phú, lấy không thể hết, dùng không thể cạn. Họ cần những thứ này để làm gì? Muốn mặc bộ quần áo như thế nào? Ý niệm vừa khởi thì quần áo hiện ra, mặc lên người rồi. Không cần phải đi mua vải, cũng không cần phải đi may nữa. Rất là vừa người. Muốn ăn uống một thứ gì, vừa động cái ý niệm thì dụng cụ, bàn ăn, những món ăn ưa thích đều bày ra ngay trước mặt bạn. Không muốn ăn nữa thì hoàn toàn đều biến mất, trống không. Đây không phải là thần thoại. Các nhà khoa học của chúng ta hiểu được. Trên lý luận thì họ đã hiểu rồi, hiện tại khoa học kỹ thuật làm không được. Đây chính là sự chuyển biến giữa năng lượng và vật chất mà nhà khoa học đã nói. Hiện nay dùng cái phương pháp vô cùng vụng về để làm cho vật chất biến thành năng lượng, chính là phát minh vũ khí hạt nhân. Bơm hạt nhân là đem vật chất biến thành năng lượng. Dùng phương pháp gì để đem năng lượng biến thành vật chất thì chưa có nghĩ ra được phương pháp. Thế giới Tây Phương, người người đều làm được. Cho nên người người đều là những nhà khoa học lớn số 1. Họ không cần phải dùng đến máy móc, không cần phải dùng đến thiết bị. Họ dùng tâm linh để biến. Có thể đem năng lượng biến thành vật chất. Năng lượng tận hư không khắp pháp giới, dùng không cùng tận. Không cần những vật chất này nữa thì những vật chất này lập tức giải phóng thành ra năng lượng, không còn nữa. Cho nên năng lượng cùng vật chất chuyển biến lẫn nhau trong khoa học ngày nay của chúng ta là một cái lý luận. Biết việc đó có thể, nhưng mà hiện tại vẫn chưa nghĩ ra cách. Không có cách gì để thực hiện. Tây Phương Cực Lạc thế giới thực hiện được. Cho nên năm xưa tôi giảng kinh tại nước Mỹ, nhà khoa học của Mỹ rất nhiều. Tôi đều khuyên họ đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới để du học. Bởi vì khoa học kỹ thuật mà họ học chỉ là trình độ của mẫu giáo, không cách gì so sánh với thế giới Tây Phương. Nhà khoa học cần nên cầu sanh tịnh độ. Thì mới thực sự đạt được đỉnh cao của khoa học kỹ thuật. Cho nên sự tốt đẹp ở thế giới bên đó, Phật ở trên kinh điển chẳng qua cũng chỉ giới thiệu qua một cách sơ lược. Nếu mà nói cho hết thì không thể nói cùng tận được. Một câu này là nói tổng quát, phía sau lại đưa ra cho chúng ta một thí dụ. Chúng ta xem phần cuối đoạn thứ hai. Vĩnh vô chúng khổ, chư nạn ác thú ma não chi danh. Chứ gì nghĩ xem, ngay cả tên gọi còn không có thì làm sao có thật chứ?
Cẩn dịch vòng tay cư sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử thiện chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.